Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Thủ hiến tư bang New South Wales, bà Gladys Berejiklian nói, mục tiêu của chính phủ liên bang muốn tiêm phòng cho toàn bộ người dân Úc trước tháng 10 năm nay có thể sẽ rất căng thẳng, cho dù mỗi người chỉ nhận được một liều vaccine thứ nhất mà thôi. Thủ hiến phê bình sự chậm chạp của chính phủ liên bang và bà nói tiểu bang New South Wales đã đi trước trong lịch trình khai triển chương trình tiêm chủng này. Bà Berejiklian nói bà muốn chính phủ phải hợp tác với New South Wales để tiểu bang của bà có thể giúp đỡ chính phủ khai triển phần còn lại của kế hoạch.
Can I just stress from the outset, the New South Wales government has been given responsibility for administering 300,000 vaccines and we were always going to do that.
Tôi muốn nhấn mạnh ngay từ đầu là chính phủ New South Wales đã được giao trách nhiệm quản lý 300.000 liều vaccine. Chúng tôi đã thực hiện việc chủng ngừa thông qua 100 địa điểm phân phối trên khắp New South Wales. Gần 80 địa điểm trong số đó đã xây dựng xong và đang hoạt động hiệu quả. Chúng tôi muốn bảo đảm sự cân bằng để mọi người đều được tiếp cận với vaccine sớm nhất có thể, dù họ có mặt ở những cộng đồng xa xôi đến đâu trên tiểu bang. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng và bảo đảm sự hoạt động của 100 địa điểm phân phối này. Nếu chính phủ chấp nhận cho chúng tôi hỗ trợ, chúng tôi sẽ mở rộng thêm những cơ hội mới.
Giới hữu trách liên bang nói họ đang suy nghĩ đến việc xây dựng các trung tâm tiêm chủng khổng lồ khắp nước Úc. Chương trình chủng ngừa coronavirus của chính phủ đang bị dậm chân tại chỗ vì gặp khó khăn. Cho tới nay, chính phủ chỉ mới thực hiện được 1/4 kế hoạch chủng ngừa đặt ra lúc đầu là sẽ đạt được 4 triệu liều vaccine trước tuần này. Chính phủ nói sẽ đẩy nhanh tốc độ và tăng gấp đôi số lượng phòng khám y khoa tham gia vào chương trình trong tuần này. Quyền trưởng ban y tế Úc, giáo sư Michael Kitt nói với đài số 9 là chính phủ đang suy nghĩ đến ý kiến lập các trung tâm tiêm chủng hàng loạt.
The mass vaccination sites are not off the agenda, particularly as we move into phase 2A. There are discussions with each.
Các địa điểm tiêm chủng hàng loạt sẽ không bị gạt ra khỏi kế hoạch của chúng tôi. Đặc biệt khi chúng tôi chuyển sang giai đoạn 2A, thì đã có nhiều sự thảo luận với các tiểu bang và vùng lãnh thổ về việc đáp ứng việc chủng ngừa cho dân chúng của họ để bảo đảm ai muốn tiêm chủng sẽ không bị bỏ lỡ cơ hội được tiêm chủng.
Còn phe lao động thì ủng hộ việc thành lập các trung tâm vaccine khổng lồ cỡ sân vận động để đẩy nhanh tốc độ. Phát ngôn nhân về y tế phe đối lập, ông Mark Butler nói, việc mở rộng số lượng phòng khám GP là không hiệu quả và nước Úc cần những sáng kiến mới mẻ hơn.
We are so far behind every single commitment Scott Morrison and Greg Hunt has given to the Australian people. Surely they must admit that this is not going well.
Chúng ta đang đi sau rất xa những cam kết mà ông Scott Morrison và Greg Hunt đã đề ra. Chắc chắn họ phải thừa nhận rằng chương trình đang diễn ra không tốt. Họ phải thừa nhận điều đó. Họ cần phải thu hút mọi ý kiến và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp. Có thể đó là các trung tâm tiêm chủng hàng loạt, giống như bạn thấy tại hầu hết các quốc gia mà chúng tôi đang tìm hiểu trên khắp thế giới. Tuy nhiên, điều đầu tiên mà ông Scott Morrison cần phải bỏ qua kiêu hãnh mà chấp nhận rằng chiến lược của ông ta đã thất bại.
Trong khi đó, một người đàn ông đã qua đời tại bệnh viện ở Queensland vì bị nhiễm COVID-19, giới chức y tế xác nhận vào tối hôm qua. Đó là một người mang song tịch Anh và Papua New Guinea, 77 tuổi. Ông đã được đưa đến Úc hôm 28 tháng 3 và tình trạng sức khỏe của ông đã không thể khả quan hơn kể từ lúc đó. Tuy vậy, giới chức Queensland không ghi tên ông vào số ca tử vong chính thức của tiểu bang kể từ tháng 4 đến nay, vốn vẫn ở mức 6 nạn nhân. Tỷ lệ ca tử vong coronavirus tại Úc hiện nay là 909 ca, đa số đều đến từ Victoria với 820 ca. Tiểu bang New South Wales ghi nhận 54 nạn nhân tử vong và Tasmania là 13 người. Lãnh thổ thủ đô Nam Úc và Tây Úc đều ghi nhận dưới 10 ca tử vong, cũng như không ai qua đời vì COVID tại lãnh thổ Bắc Úc. Trong khi đó, hành lang du lịch tự do giữa Tân Tây Lan và Úc sẽ nối lại trong 2 tuần tới, kể từ thứ Hai ngày 19 Tây tháng 4. Hầu hết các tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc sẽ cho phép người dân New Zealand đi vào mà không cần phải trải qua 2 tuần lễ cách ly. Tuy nhiên, thỏa thuận đi lại tự do này đã phải trì hoãn rất nhiều lần trước đây vì tình hình dịch bệnh phức tạp tại Úc. Thủ tướng Tân Tây Lan Jacinda Ardern nói thỏa thuận này đi kèm với nhiều điều kiện.
When those in Australia currently make the welcome decision to come to New Zealand.
Một khi những người đang ở Úc quyết định đi đến New Zealand, họ sẽ được đặt chỗ tại một hệ thống gọi là chuyến bay thuộc vùng xanh. Điều này có nghĩa là toàn bộ hành khách trên chuyến bay đó chỉ đến từ nước Úc và không ở đâu ngoài nước Úc trong 14 ngày trước chuyến bay. Họ sẽ không thể đi du lịch nếu họ có các triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm. Khi đi máy bay, họ sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành kiểm tra nhiệt độ ngẫu nhiên như một biện pháp phòng ngừa bổ sung.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.